Đế Bá, chương 1519, Đồ Tiên Đế Chặn, góc truyện audio.com. Ở bên trong thời gian ngắn ngủi, một chi trường tiễn màu bạc xuất hiện ở trước mắt, nó cắm ở bên trong bùn đất mà vô thượng pháp tắc biến thành trường tiễn, trong nháy mắt cùng chi trường tiễn này dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, chi trường tiễn kia ngân quang lóng lánh, mỗi một sợi ngân quang đều nhiếp tâm hồn người, mỗi một sợi ngân quang đều có thể đâm xuyên hết thảy thế gian. Thậm chí có thể nói, mỗi một sợi ngân quang có thể đồ thần diệt ma. Ở trên người chi ngân tiễn này điêu khắc vô số đạo văn này là đạo văn phức tạp nhất, huyền ảo nhất thế gian, coi như là thiên tài, chỉ sợ cũng khó mà nhìn ra mánh khóe trong đó. Lại cẩn thận nhìn, người sẽ phát hiện, vô số đạo văn không phải là điêu khắc đi lên, tựa hồ nó là tự nhiên mà thành. Hoặc là chính những đạo văn này rèn đúc ra ngân tiễn. Đồ Tiên Đế Chặn, đây là hao tốn bao nhiêu tâm huyết rèn đúc, nhìn ngân tiễn trước mắt Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra. Một chi ngân tiễn dạng này, có thể nói là hao tốn hắn vô số tâm huyết, hao hết trí tuệ của đông đảo tiên hiền, vì một chi ngân tiễn này, hắn là dùng thời đại này đến thời đại khác rèn luyện, hắn là hao hết lượng lớn thiên hoa vật bảo. Đừng nhìn nó chỉ là một chi ngân tiễn, có thể nói, trong nó tích chứa đồ vật là cử thế vô song, giá trị của nó ngay cả tiên đế chân khí cũng không sánh nổi. Đồ Tiên Đế Trận, lại có ai biết vô thượng đại trận có thể đồ sát tiên đế trong truyền thuyết lại chính là một chi ngân tiễn dạng này. Lý Thất Dạ rút ngân tiễn ra thế gian, cũng chỉ có hắn có thể rút ra chi ngân tiễn này. Lý Thất Dạ đem ngân tiễn đặt ở trong tay, cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng mới yên tâm lại, hắn thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm nói ra. Rất tốt, không uổng công ta tốn hao vô số tâm huyết rèn đúc. Lý Thất Dạ trịnh trọng thu hồi ngân tiễn, đối với hắn mà nói, chi ngân tiễn này giá trị là không cách nào so sánh, coi như là đế binh cũng xa xa không cách nào so sánh. Đây là, thời điểm Lý Thất Dạ thu hồi ngân tiễn, ánh mắt rơi vào bên trong bùn đất màu đỏ, gỡ bùn đất ra. Bùn đất bị gỡ ra, bên trong lẳng lặng nằm một vật, ánh mắt Lý Thất Dạ không khỏi ngưng tụ, nhìn chằm chằm đồ vật này. Lý Thất Dạ lấy ra đồ vật kia cẩn thận nhìn một lần, lẩm bẩm nói ra. Khó lường, năm đó nội tình trung cực cũng quá dọa người. Khó trách Cổ Minh có thể nghịch thiên như thế, bọn hắn thật sự là thượng thiên sủng nhi, có đồ tốt thật sự là quá nhiều. Nói xong, hắn thu hồi vật này. Lý Thất Dạ thu vật này xong, hắn lại quay đầu nhìn lấy mảnh xích địa kia, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong nội tâm có tư vị không nói được, ở chỗ này, có quá nhiều nhớ lại không chịu nổi. Tạm biệt, cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, lời này có phiền muộn nói không hết, có thương cảm không nói ra được. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ xoay người rời đi, không nguyện ý lại quay đầu. Xuống, xuống, ở bên trong thần chiến sơn, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Đệ Nhất Phong, thời điểm thân ảnh Lý Thất Dạ xuất hiện ở trước mặt mọi người, có người nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Không tầm thường, vạn cổ đệ nhất thiên tài hẳn là thuộc về Lý Thất Dạ mới đúng, là hắn phá vỡ cấm chế, vạn cổ đến nay, hắn là người duy nhất leo lên Đệ Nhất Phong mà sống đi xuống. Có người không khỏi cao giọng hoan hô, đặc biệt là nhân tộc tu sĩ nhịn không được nhảy dựng lên. 1. Góc truyện audio.com. Ít tu sĩ huyết tộc ở đây cao hứng không nổi, có cường giả huyết tộc đối với xưng hô vạn cổ đệ nhất thiên tài là bất mãn hết sức, hừ lạnh một tiếng, nhưng mà cũng không dám lại nói cái gì. Nhân tộc kiêu ngạo, đông đảo nhân tộc cường giả nhìn lấy Lý Thất Dạ từng bước một đi xuống Đệ Nhất Phong, không khỏi cao giọng kêu lên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hưng phấn vui vẻ tràn ngập cả tòa thần chiến sơn, các tộc cường giả nhìn thấy Lý Thất Dạ phá cấm chế vạn cổ đến nay không thể nào phá, cái này khiến rất nhiều người đều hưng phấn, về phần nhân tộc kia liền càng không cần nói, chỉ kém không có vì Lý Thất Dạ đốt pháo ăn mừng, duy nhất không cao hứng cũng chỉ có huyết tộc. Lý Thất Dạ đi xuống Đệ Nhất Phong, đi ra thần chiến sơn, lúc này, không ít tu sĩ đều súng lại, đặc biệt là nhân tộc tu sĩ, đều hưng phấn mà hướng về phía Lý Thất Dạ hét lớn. Lý đại thiếu gia quá thần kỳ, làm vẻ vang cho nhân tộc chúng ta, nhân tộc lấy ngươi làm ngạo. Đúng, 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 chấn hưng nhân tộc tại Nam Xích địa liền trông cậy vào Lý công tử. Có những nhân tộc tu sĩ khác vội vàng phụ họa hét lớn. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu sĩ mồm năm miệng mười hướng Lý Thất Dạ chúc mừng. Đối với dạng chúc mừng này, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, cái gì nhân tộc kiêu ngạo, cái gì chấn hưng nhân tộc tại Nam Xích địa, hắn căn bản không có hứng thú này. Lý công tử, không ổn, không ổn. Ngay thời điểm đông đảo tu sĩ vì Lý Thất chúc mừng, có một nhân tộc cường giả vội vã lao đến, vì Lý Thất Dạ mật báo. Lý công tử, ta mới từ Thánh Thành chạy đến, đại sự không ổn. Nhân tộc cường giả kia vội nói ra. Bảo phong thần tới, nàng nhập chủ lôi tháp, bắt lấy đệ tử Tô Hàng Quốc, phát ngôn bừa bãi muốn Lý công tử trong vòng 3 ngày đi đầu hàng, nếu không, nàng sẽ giết sạch bất luận người nào cùng Lý công tử có liên quan. Bạo Phong Thần, nghe được cái tên này, không ít người sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, vốn là bầu không khí náo nhiệt lập tức lạnh xuống, giống như là một chậu nước lạnh dội ở trên đầu đám người. Lý Thất Dạ ánh mắt phát lạnh, không nói hai lời, xoay người rời đi, hướng Thánh Thành mà đi. Đại sự không ổn, huyết chiến muốn khai mạc, gặp Lý Thất Dạ hướng Thánh Thành đi đến, rất nhiều người lập tức đuổi theo, đương nhiên, đa số bọn hắn chỉ sợ là muốn đi xem náo nhiệt. Bạo Phong Thần rốt cuộc đã đến, có cường giả huyết tộc gặp Lý Thất Dạ hướng Thánh Thành mà đi, không khỏi lộ ra cười lạnh, lạnh lùng nói ra. Giết Xích Tử Tiên, đối địch với Xích Dạ Quốc, sẽ không có kết cục tốt, Bạo Phong Thần vừa ra tại Nam Xích địa ai không cho ba phần thể diện. Coi như là thần hoàng cũng muốn nhượng bộ lui binh, chớ nói chi là một tên tiểu bối. Lúc này, bên trong Thánh Thành bầu không khí lộ ra ngưng trọng, Bạo Phong Thần tới, tin tức này vừa truyền ra, đông đảo tu sĩ bên trong Thánh Thành lập tức lặng ngắt như tờ. Ở bên trong Thánh Thành, không biết có bao nhiêu người là câm như hến, thậm chí rất nhiều tu sĩ rời xa Thánh Thành, sợ bị vũng nước đục này liên lụy. Bạo Phong Thần, ở rất nhiều người xem ra cái tên này là một loại điểm tô cho đẹp, cùng xưng nàng là Bạo Phong Thần, không bằng nói nàng là nữ bảo quân, thậm chí có một ít người bí mật xưng nàng là nữ vu bà. Bạo Phong Thần, lão tổ nắm giữ lấy quyền hành của Xích Dạ Quốc, mọi người đối với nàng kiêng kỵ không? Góc truyện audio.com, chỉ là bởi vì nàng nắm giữ quyền hành Xích Dạ Quốc, càng quan trọng hơn là bởi vì phụ thân nàng là Trần Huyết Tiên Đế. Cách chương.